Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu gương cảnh sát khu vực tận tụy với công việc. Tiếp đó là bài cảnh báo về những hệ lụy khó lường vì chat set. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Phù Cát phối hợp Công an xã Cát Hưng đã điều tra làm rõ nhóm gồm 3 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm bình ắc quy. Ngày 3 tháng 5, nhóm này đã trộm cắp 4 bình ắc quy xe đạp điện của anh Phan Thành Bài ở xã Cát Hưng. Mở rộng điều tra, 3 đối tượng này khai nhận vào ngày 2 tháng 5, bọn chúng đã thực hiện trộm cắp 4 bình ắc quy xe đạp điện của anh Nguyễn Ngọc Luân ở xã Cát Hưng. Công an huyện Phù Cát đã thu hồi 8 bình ắc quy mà nhóm đối tượng này đã trộm được. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn hoàn tất hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 5, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp cùng Công an phường Đống Đa bắt quả tang tại tầng 3 nhà ông Quỳnh Văn Phúc, 48 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, có 4 đối tượng. Cơ quan công an thu giữ tang vật đánh bạc và tổng số tiền đánh bạc là 15 triệu 270 ngàn đồng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 3 người chết. Điển hình là vào khoảng 0 giờ ngày 6 tháng 5, tại đường DS11 thuộc thôn Nhân Phước, xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ tự gây. Ông Đỗ Trọng Hiếu, 34 tuổi, ở xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn, điều khiển xe mô tô đi trên đường DS11 hướng Bắc Nam khi đến khu vực thôn Nhân Phước, đã chạy lên vỉa hè và tông vào tường rào một nhà dân bên đường. Hậu quả ông Hiếu chết tại chỗ, xe mô tô hư hỏng. Công an thành phố Quy Nhơn đang điều tra làm rõ vụ việc. Các đồng chí, quý vị và các bạn thân mến, vừa đảm nhiệm cảnh sát khu vực lại kiêm trực ban hình sự của công an phường, công việc bộn bề, song trung úy Võ Đình Tân, cán bộ công an phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn luôn hoàn thành tốt mọi công tác được giao, được đồng đội và nhân dân tin yêu quý mến. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục giới thiệu gương cảnh sát khu vực tận tụy với công việc này.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, khu phố 5 phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn là một trong những địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Từ khi được phân công đảm nhiệm cảnh sát khu vực này, Trung úy Võ Đình Tân đã tham mưu cho lãnh đạo công an phường đề xuất chính quyền địa phương thành lập tổ dân phòng và mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Đây là mô hình về phòng cháy chữa cháy ở cơ sở ra mắt đầu tiên trên địa bàn tỉnh, có tác dụng thiết thực trong việc tuyên truyền vận động nhân dân, tự giác phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ khi mới phát sinh. Cùng lúc đảm nhiệm cảnh sát khu vực hai địa bàn, công việc khá bận rộn, song Trung úy Võ Đình Tân luôn sâu sát cơ sở, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết vừa qua, anh tranh thủ thời gian đến thăm tặng quà các hộ gia đình nghèo khó neo đơn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Ông Lê Văn Dũng, người dân khu vực 5 phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, nói về đồng chí Tân như thế này.
Đồng chí Tân thì là đồng chí trẻ mới về tại địa phương công tác cùng với dân của chúng tôi. Nhưng mà tôi thấy rằng đồng chí Tân rất có cái tinh thần trách nhiệm của một đồng chí công an, thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình và khi nào có vấn đề gì cần thì chúng tôi đều liên hệ với nhau thì gọi đồng chí Tân là đồng chí Tân nhiệt tình để xuống hỗ trợ cho chúng tôi.
Không chỉ làm cảnh sát khu vực của hai khu phố mà Trung úy Võ Đình Tân còn đảm nhiệm trực ban hình sự của công an phường. Dịp Tết vừa qua, anh tham mưu cho lãnh đạo công an phường và chính quyền địa phương tổ chức mở các lớp giáo dục pháp luật cho các đối tượng vi phạm pháp luật, người có tiền án tiền sự, thanh thiếu niên chậm tiến ở khu dân cư nhằm mục đích ngăn ngừa tội phạm trước, trong và sau Tết. Với từng trường hợp cụ thể, Trung úy Tân tìm hiểu hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm để có biện pháp uốn nắn răn đe phù hợp. Nhờ đó, nhiều thanh thiếu niên từng sai phạm đã nhận thấy lỗi lầm của mình, từ đó từ bỏ thói hư tật xấu trở lại con đường sáng. Với trách nhiệm trực ban hình sự, Trung úy Tân thường xuyên phối hợp với các đội nghiệp vụ công an Quy Nhơn tiến hành rà soát phân loại các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn để chủ động phòng ngừa và phục vụ công tác xác minh điều tra khi có vụ việc xảy ra. Trong năm 2023, anh trực tiếp tham gia giải quyết 12 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn toàn phường và chuyển 8 vụ có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan công an cấp trên. Trong đó, bản thân anh trực tiếp xác minh điều tra làm rõ 3 vụ trộm xe máy, thu hồi đầy đủ tang vật và bắt một đối tượng truy nã. Trung tá Lê Xuân Chiến, trưởng công an phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, đánh giá về quá trình công tác của đồng chí Tân.
Đồng chí Võ Đình Tân là cán bộ chiến sĩ trẻ về công tác tại công an phường Ngô Mây. Hiện nay thì đang đảm nhiệm công tác 2 khu phố, gồm có khu phố 5, khu phố 9. Ngoài ra thì được cấp ủy và ban chỉ huy tin tưởng giao thêm cho nhiệm vụ phòng chống tội phạm. Trong quá trình công tác thì đồng chí Võ Đình Tân luôn nỗ lực phấn đấu và nêu cao tinh thần tự giác. Trong lối sống thì luôn chấp hành nghiêm điều lệnh và có thái độ lễ tiết tác phong được nhân dân, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đánh giá rất là cao.
Không quản ngại khó khăn vất vả, luôn hoàn toàn tâm với nhiệm vụ và cố gắng đạt kết quả cao nhất là phẩm chất cao đẹp mà mọi người nhận thấy ở Trung úy Võ Đình Tân. Với bản thân anh, sự bình yên của nhân dân, niềm tin yêu của mọi người là động lực thôi thúc anh luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về những hệ lụy khó lường vì chat xếp. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thời gian gần đây, công an các đơn vị và địa phương trong tỉnh tiếp nhận nhiều tin báo bị tống tiền do chat xếp. Các đối tượng đã sử dụng phương thức dụ dỗ nạn nhân chat xếp, sau đó thu thập clip ảnh nóng rồi khống chế cưỡng đoạt tài sản. Mới đây nhất, ngày 2 tháng 5, ông VVN, 38 tuổi ở thành phố Quy Nhơn, công tác xa nhà, đã bị tống tiền với thủ đoạn như vậy. Người đàn ông này cho hay, ban đầu anh kết bạn với một tài khoản Facebook trên mạng xã hội, rồi nhắn tin làm quen hẹn hò. Sau thời gian tâm sự, đối tượng gửi những hình ảnh nhạy cảm của một cô gái trẻ đẹp để dẫn dụ, sau đó yêu cầu anh gửi ngược lại ảnh nóng của chính mình. Khi đã nhận được hình ảnh video nhạy cảm, đối tượng đe dọa sẽ gửi cho người thân, bạn bè của anh trên mạng xã hội. Nếu không muốn điều đó xảy ra, anh phải chuyển tiền 20 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp. Do lo sợ mọi người biết chuyện, nạn nhân đã âm thầm chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, những đối tượng này vẫn không buông tha, bọn chúng nhiều lần đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Hoang mang vì biết hành vi của kẻ gian sẽ không dừng lại, đồng thời sợ những hình ảnh của mình bị tung lên mạng, nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng sử dụng chiêu lừa đảo trên hiện đang ở Campuchia. Tài khoản lừa đảo xuất phát từ một địa chỉ ở Campuchia và còn tổ chức lừa đảo nhiều nạn nhân khác với thủ đoạn tương tự. Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, ông TTH, 43 tuổi ở huyện Vân Canh cũng bị tống tiền do chat xét. Khi ông H không chuyển tiền, các đối tượng đã gửi hình ảnh nóng mà ông H gửi trước đó cho vợ và người thân của ông H. Để giải quyết vụ việc này, ngoài việc báo cơ quan công an, gia đình ông Hát cũng không còn êm ấm như thời gian trước đó. Bị hại của các vụ chat xét tống tiền không chỉ có nam mà còn có nữ. Theo công an thành phố Quy Nhơn, các vụ tống tiền từ việc chat xét mà cơ quan này thụ lý, thủ đoạn các đối tượng tham gia vào nhiều hội nhóm hẹn hò trên mạng, sau đó đăng tải thông tin giả mạo về bản thân để làm quen với nạn nhân. Qua một khoảng thời gian, đối tượng sẽ dụ dỗ nạn nhân chat xét gửi hình ảnh clip về những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Sau khi có được những hình ảnh clip nóng của nạn nhân, chúng sẽ đe dọa yêu cầu nạn nhân phải quan hệ tình dục hoặc phải đưa tiền, nếu không sẽ đăng tải clip của nạn nhân lên mạng xã hội như các vụ việc vừa nêu. Bọn chúng nắm bắt tâm lý bị hại, sợ ảnh hưởng gia đình, công việc nên liên tục tống tiền. Ngoài ra, các đối tượng còn lập phòng chat, nhóm game online, hội nhóm kín để lôi kéo người tham gia, trong đó có cả học sinh, sinh viên, trẻ em, sau đó tiếp cận làm quen nhằm thực hiện các hành vi xâm hại bằng các thủ đoạn, tạo dựng hình ảnh giả là người cùng giới, cùng tuổi với trẻ để nói chuyện, tâm sự về sở thích, học hành. Sau khi có được những hình ảnh và clip này, đối tượng ép trẻ phải cho quan hệ tình dục hoặc cưỡng đoạt tài sản, nếu không sẽ bị đối tượng phát tán hình ảnh lên mạng xã hội. Do vậy, cơ quan công an khuyến cáo mọi người, Khi sử dụng tài khoản mạng xã hội thì nên hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân, luôn ý thức bảo vệ tài khoản bằng nhiều lớp bảo mật. Hãy là người sử dụng Internet, mạng xã hội có văn hóa lành mạnh và trách nhiệm để khỏi liên lụy đến mình và người thân. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.